Tối cường hệ thống, chương 465, độc vương của độc giới, góc truyện audio.com, dịch, Thanh Thuy, biên, Cẩu Ca, nhóm, Vạn Yên chi sao, nguồn, trong cơ thể của Lâm Phàm bỗng chốc hình thành một luồng gió bão vô cùng mãnh liệt lôi kéo hết sức mạnh của tuyên cổ bất diệt vào trong, không ngừng dung hợp. Đè ép một cách cuồng bạo, Lâm Phàm cảm nhận được luồng sức mạnh dũng mãnh đó trong cơ thể, trong lòng có chút run sợ. Luồng sức mạnh này kỳ thực quá mãnh liệt, nếu nó phát nổ trong cơ thể thì đây sẽ là một tai nạn. Chân pháp có thể hiểu là thiên địa chi pháp thực sự, chỉ cần ngưng tụ hạt giống chân pháp thì sau này khi giành được thần thiên vị là hoàn toàn có thể tế luyện hạt giống chân pháp này thành công pháp lĩnh ngộ đạo. Mà con đường này, Lâm Phàm vẫn còn phải đi rất xa nữa, việc cấp thiết bây giờ là nhanh chóng ngưng tụ thành công hạt giống chân pháp. Dầm, sức mạnh của tuyên cổ bất diệt khi ngưng tụ đến một mức độ nhất định sẽ phát nổ giống như khi khai thiên lập địa vậy. Đột nhiên một bóng người chống đỡ đất trời xuất hiện trong cơ thể của Lâm Phàm. Bất tử bất diệt, vĩnh viễn không hủy diệt, bóng người khổng lồ liên tục gầm thét tỏa ra uy lực thần kỳ, sau đó không ngừng thu nhỏ lại cô đặc thành tinh hoa, một hạt giống màu vàng nhẹ nhàng bay lượn trong thân thể của Lâm Phàm. Đây chính là hạt giống chân pháp của tuyên cổ bất diệt. Ngưng tụ tuyên cổ bất diệt thành một hạt giống, từ nay về sau gân cốt thông suốt khiến cho chiêu thức mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Keng, chúc mừng tuyên cổ bất diệt thăng cấp tầng 17. Keng, cường độ thân thể, cảnh giới thanh thiên vị sơ kỳ. Lâm Phàm nghe thấy thông báo từ hệ thống, trong lòng sảng khoái không ngờ lại dễ như vậy. Tuy nhiên ngày đêm đảo lộn, cả quá trình này diễn ra liên tiếp trong vòng 2 ngày 2 đêm. Nguyên khí trong cơ thể lại một lần nữa bị cạn kiệt, xem ra ngưng tụ hạt giống chân pháp không phải là chuyện nhanh chóng. Lâm Phàm cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong hạt giống vàng kim đó khủng khiếp hơn trước rất nhiều. Ngay lập tức khí huyết của tuyên cổ bất diệt lưu truyền toàn thân khiến người ta khoan khoái khẽ cất tiếng ngâm nga. Lâm Phàm ăn một viên đan dược để bổ sung sức mạnh đã bị mất trong cơ thể. Hiện tại ở đây khá an toàn, chi bằng đem toàn bộ công pháp ra ngưng tụ thành hạt giống chân pháp. Vấn đề cấp thiết nhất hiện nay của Lâm Phàm đó là nâng cao công lực, không thể thể vượt cấp chém quái là điều đau khổ nhất. Ở huyền hoàng giới, vì lý do thiên đạo, mặc dù khoảng cách giữa đại cảnh giới vẫn là rất lớn nhưng vượt cấp chém quái không hề khó. Còn trong cổ thánh giới, thiên đạo vô cùng mạnh mẽ lại phân biệt rất rõ ràng, mỗi một đại cảnh giới đều khác nhau một trời một vực không thể vượt qua. Nhưng Lâm Phàm lại có hệ thống, chỉ cần hệ thống đủ mạnh thì tất cả đều không thành vấn đề. Mà bản thân nay mới ở thanh thiên vị lại làm được những việc chỉ có hoang thiên vị mới làm được, không thể không nói đây là một sự tiến bộ. Ngưng tụ, xoay chuyển càn khôn là một môn công pháp trái với thiên đạo, cũng là một môn công pháp mà Lâm Phàm thích nhất, đảo ngược âm dương làm theo ý mình, dù nói đảo ngược âm dương là làm trái ý trời nhưng Lâm Phàm tin rằng chỉ cần mình tu luyện nó tới cùng chắc chắn sẽ có rất nhiều chỗ để dùng. Vù, cơ thể Lâm Phàm run lên không ngừng, hạt giống chân pháp xoay chuyên càn khôn không ngừng ngưng tụ lại, luồng khí đen trắng đại diện cho âm. Góc truyện audio.com, dương khuôn ngừng luân chuyển, một hạt giống có hai màu trắng đen chậm rãi lơ lửng bên cạnh hạt giống chân pháp của tuyên cổ bất diệt. Ngày đêm đảo lộn, không biết mất bao nhiêu thời gian. Lúc này, Lâm Phàm đang vùi đầu dưới đất khổ luyện, với quyết tâm chưa ngưng tụ toàn bộ công pháp thành hạt giống chân pháp quyết không ngừng nghỉ. Huyết hải ma công ngưng tụ thành một hạt giống màu đỏ, huyết hải sôi sục trong đó, nếu phóng thích ra ngoài thì nó giống như biển máu mênh mông sẽ hủy diệt toàn bộ sinh linh. Huyết hải ma công được coi như một ma công bản địa chính hiệu, nhưng khi đối phó với kẻ địch Lâm Phàm chưa từng dùng nó để trấn áp, huyết hải ma công có tác dụng làm trái thiên đạo có lợi với thân thể. Nhất là đối với cảnh giới huyết hải trùng sinh ở tầng thứ 9, vô cùng hữu hiệu, nay ngưng tụ thành hạt giống chân pháp, Lâm Phàm tự nhận thấy uy lực của nó lại được nâng cao hơn. Trần áo nghĩa hủy diệt chi cước, hắc hổ đào tâm, côn bằng thổ nạp, nhất chỉ tịch diệt, thương khung, vân vân, những công pháp này, khi ở thời điểm sơ kỳ đều là những công pháp không hội nhập nhưng dưới sự nỗ lực tu luyện đã dần dần lột xác rồi biến thành công pháp mang tính chất hủy diệt trời đất. Mà có rất nhiều cách dùng trong đó mà chỉ có một mình Lâm Phàm mới thực hiện được, người khác muốn học tuyệt đối không có khả năng. Một ngày trôi qua, hai mắt Lâm Phàm đột nhiên mở to rồi chui lên mặt đất, trong chớp mắt giữa trời đất dường như lại thêm một đấng chân thần vậy. Khí tức của Lâm Phàm trở nên rất lạ rồi ngay lập tức hấp thụ vào trong cơ thể trở thành một người bình thường. Lúc này Lâm Phàm mới hiểu rằng tại sao cao thủ cảnh giới hoang thiên vị lại khó có thể đối phó như vậy, hóa ra nguyên nhân tất cả là do việc ngưng tụ hạt giống chân pháp. Mặc dù hiện tại bản thân mới là thanh thiên vị sơ kỳ nhưng Lâm Phàm hoàn toàn tự tin có thể giết được cả thanh thiên vị hậu kỳ. Hoặc là những kẻ dưới cảnh giới hoang thiên vị đều không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Hê hê, ngay lúc này, trong không trung đột nhiên vang lên một giọng nói âm trầm, Lâm Phàm đang phấn khích đột nhiên sắc mặt cứng đơ lại, không ngờ vừa mới chui lên liền bị phát hiện. Lâm Phàm ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy một tên nam tử dáng vẻ vô cùng xấu xí đang nhẹ nhàng lơ lửng trên hư không. Bao quanh người hắn là một làn khói màu xanh sẫm, làn khói rất đục dường như trong đó ẩn chứa một vật gì đó ghê tởm nhất thế gian. Vừa nhìn thoáng qua đã khiến Lâm Phàm hơi nhíu mày bởi tên này quả thực rất xấu xí. Tuy nhiên công lực của hắn lại không hề yếu ớt, thanh thiên vị hậu kỳ, mạnh hơn so với bản thân rất nhiều, đặc biệt là luồng khí tỏa ra từ người hắn càng khiến người khác sầm mặt lại trông không giống người tốt. Theo Lâm Phàm, có lúc phân biệt giữa người tốt và người xấu rất dễ dàng. Tướng mạo xấu xí, nói chuyện vô cùng kỳ quặc, đây chắc chắn không phải là người tốt. Ngươi là ai? Lâm Phàm đầy cảnh giác hỏi, không biết tên này từ đâu đến. Hê hê, thật may mắn, vừa hay bắt ngươi để luyện chế con rối vạn độc. Độc Vương nhìn Lâm Phàm, nhếch mép cười một cách tàn nhẫn, không nói gì thêm liền lập tức túm lấy Lâm Phàm. Khói độc trong tay sôi sục, thậm chí còn có rất nhiều độc trùng dữ tợn gầm thét trong đó. Nếu như Lâm Phàm ở trong cổ thánh giới lâu thêm chút nữa, sẽ biết đối thủ trước mắt chính là gocchuyenaudio.com, người phi thăng đến từ độc giới. Trong độc giới, có vô vàn kẻ hung ác, cho dù phi thăng đến cổ thánh giới vẫn là kẻ sát nhân tàn bạo. Gặp các chủng tộc lớn giết, gặp cổ tộc cũng giết. Chỉ cần là những thứ giúp bọn chúng nâng cao công lực, bọn chúng đều sẽ chiếm đoạt bằng được, ví dụ như giờ đây, khi Độc Vương đang vi hành trên hư không, nhìn thấy Lâm Phàm, liền nghĩ tới việc mình đang thiếu một con rối vạn độc, bởi vậy không nói nhiều lời ngay lập tức ra tay bắt lấy Lâm Phàm. Mẹ kiếp, không nói một lời đã ra đòn, nghĩ ông đây dễ bắt nạt chắc. Được thôi, ngươi đã tự tìm đến cái chết như vậy thì thử xem hạt giống chân pháp sau khi ngưng tụ của ta lợi hại đến mức nào. Lúc này, Lâm Phàm có chút bực mình, vừa nói một câu không hợp đã động chân động tay, chả nhẽ lại nghĩ ta đây dễ bị bắt nạt. Cách chương.